Công an Việt Nam hôm 10 tháng 5 đã bắt giam ông Nguyễn Hòa Giang, Chủ tịch Công ty Lọc Hóa Dầu Bình Sơn, để điều tra tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, theo hãng tin Reuters. Theo trang web của Bộ Công an Việt Nam, việc bắt giam ông Giang căn cứ kết quả điều tra vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Lọc Hóa Dầu Bình Sơn và Ngân hàng Đại Dương, còn gọi là Ocean Bank. Cũng hôm 10 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Phạm Xuân Quang, 38 tuổi, kế toán trưởng công ty về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Công an C46 cũng đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của ông Nguyễn Hoài Giang, ông Phạm Xuân Quang và mở rộng điều tra để thu hồi tài sản. Trước đó, truyền thông Việt Nam cho biết vào ngày 27 tháng 4, Bộ Công an Việt Nam đã bắt giam và khám xét đối với ông Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng Giám đốc công ty, để điều tra các vi phạm với cùng tội danh như của ông Giang. Công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Lọc Hóa Dầu Bình Sơn là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, là một doanh nghiệp nhà nước được giao trách nhiệm tiếp nhận quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi. Theo hãng tin Reuters, việc bắt giam ông Giang nằm trong nỗ lực thanh trừng tham nhũng ở các cấp lãnh đạo do Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện. Vào đầu năm nay, ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, người từng lãnh đạo PVN, cũng bị xử án tổng cộng 31 năm tù giam vì các sai phạm trong quản lý kinh tế.
Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao Hà Nội hôm 10 tháng 5 đã đề nghị giữ nguyên bản án 13 năm tù giam được tuyên cho cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng vào tháng 1 vì tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Theo ghi nhận của truyền thông trong nước, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị tòa phúc thẩm không giảm nhẹ hình phạt với ông Đinh La Thăng, từng giữ chức Chủ tịch Petro Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2011 và giữ nguyên hình phạt như án sơ thẩm. Ông Thăng và 13 bị cáo khác, chủ yếu là các cựu lãnh đạo của Petro Việt Nam, đang kháng cáo tại các phiên tòa phúc thẩm kéo dài trong 10 ngày bắt đầu từ hôm 7 tháng 5 tại Hà Nội. Một cựu lãnh đạo khác của PVN, ông Trịnh Xuân Thanh, đã bất ngờ rút đơn kháng cáo và không tham dự tòa phúc thẩm. Theo đại diện Viện Kiểm sát, được Dream News trích lời nói, hầu hết các bị cáo đều nhận tội tại tòa phúc thẩm. Tuy nhiên, ông Thăng từng là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Giao thông Vận tải, không nhận tội và khẳng định làm đúng quy trình và thẩm quyền trong việc chỉ định PVC, một công ty con của Petro Việt Nam, làm tổng thầu thi công dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Ông Thăng, 57 tuổi, phủ nhận liên quan trách nhiệm trực tiếp khi tạm ứng hơn 1.000 tỷ đồng cho PVC, theo ghi nhận của VN Express về phiên tòa phúc thẩm. Ngoài bản án 13 năm tù giam vì tội cố ý làm trái, ông Thăng còn nhận bản án 18 năm tù giam trong một phiên tòa khác vào ngày 29 tháng 3 trong vụ án thất thoát 800 tỷ đồng của Petro Việt Nam khi đầu tư vào ngân hàng Ocean Bank. Hãng tin AP nói vụ xử ông Đinh La Thăng là một phần trong chiến dịch bài trừ tham nhũng chưa từng có tiền lệ do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. Hãng tin của Mỹ cho rằng ông Trọng có thêm quyền lực kể từ khi tái đắc cử vào năm 2016, sau khi hất cẳng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi chính trường. Cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng đã lan sang ngành ngân hàng và ngành công an.
Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 9 tháng 5 tuyên bản án hơn 4 năm rưỡi tù giam cho một người sử dụng Facebook bị kết tội là đăng các bài viết có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, tuyên truyền chống đảng và nhà nước. Ông Bùi Hữu Võ, 56 tuổi, bị bắt khẩn cấp hồi tháng 3 năm ngoái ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trang tin điện tử của Đảng bộ thành phố cho biết là khi bị bắt, nhà chức trách đã thu giữ 57 tài liệu lưu trữ trên Facebook Hiếu Bùi của ông, có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc tình hình chính trị Việt Nam, chống đảng, nhà nước, công kích chế độ, kích động người dân khủng bố, gây hoang mang dư luận và phá hoại nền kinh tế Việt Nam. Theo trang mạng này, thì ông Võ đã nhận tội và xin được nhà nước khoan hồng. Giáo sư Tạ Văn Tài, từng giảng dạy tại trường luật Đại học Harvard, nhận định chung về tự do ngôn luận và những biệt lệ đối với quyền tự do này khi xét xử một trường hợp cá biệt.
Dùng Facebook là một phương tiện để phát biểu ý kiến, thì đó là cái quyền tự do ngôn luận mà trong hiến pháp cũng như trong những hiệp định về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký. Thế nhưng mà trong những hiệp định đó về quyền tự do ngôn luận đó cũng như luật pháp Việt Nam thì luôn luôn là có những biệt lệ về vấn đề an ninh quốc gia và trật tự công cộng. Thì đó là những biệt lệ mà khi xét từng trường hợp người ta phải coi xem cái người Facebooker viết trên Facebook của họ những cái bài đó có xâm phạm an ninh quốc gia hay là trật tự công cộng một cách cụ thể hay không. Thì đấy là cái khung pháp luật để chiếu rọi vào việc xét từng trường hợp.
Là thợ cơ khí quê ở Hà Tĩnh, cư ngụ ở quận Gò Vấp, Sài Gòn, ông Võ bắt đầu đăng những bài viết có ý chỉ trích chính quyền từ tháng 9 năm 2016 vì bức xúc về thảm họa môi trường cá chết hàng loạt bị quy lỗi cho công ty Formosa của Đài Loan. Ông còn trở nên bất mãn vì cho rằng chính quyền đã bao che và không bồi thường thỏa đáng cho dân trong một vụ bồi thường đất đai ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Giáo sư Tạ Văn Tài khuyến cáo chống việc lạm dụng các biệt lệ để khép tội một Facebooker hay blogger về tội xâm phạm an ninh quốc gia.
Nếu cái bài trên Facebook khuyến khích nhân dân nổi loạn lên ở đâu một trong một cái câu chuyện gì đó, thì đấy mới có thể nói là xâm phạm an ninh quốc gia. Còn nếu trong việc mà bàn về vấn đề mà bồi thường về một vụ phản đối về những thiệt hại về kinh tế hay là làm ăn của người ta như trong vụ cá chết, thì tôi nghĩ rằng không có phải là xâm phạm đến an ninh quốc gia gì hết. Và nếu mà trừng phạt họ về việc phản đối đó thì là đã giải thích quá rộng rãi những cái biệt lệ về quyền tự do ngôn luận.
Việt Nam đã tăng cường kiểm duyệt các nội dung bị cho là độc hại trên các trang mạng xã hội từ năm 2016, từ khi phe bảo thủ củng cố được quyền lực ở trong nước. Tình hình đã trở nên tệ hại hơn nhiều, với nhiều blogger và nhà hoạt động được thế giới biết tiếng, như Trần Huỳnh Duy Thức, blogger mẹ nấm, tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và nhiều nhà hoạt động khác bị bắt bớ hoặc tuyên những bản án tù khắc nghiệt. Hội Ân xá Quốc tế nói có ít nhất 97 tù nhân lương tâm đang bị giam cầm ở Việt Nam. Ông Bùi Hữu Võ không phải là một nhà hoạt động được nhiều người biết tiếng. Nhưng tháng 3 năm ngoái, khi ông và blogger Phan Kim Khánh bị bắt, Tổ chức Bảo vệ Ký giả CPJ đã kêu gọi chính phủ Việt Nam thả hai người này ngay lập tức và vô điều kiện vì cho rằng hai Facebooker, blogger này chỉ thực thi quyền tự do ngôn luận. Giáo sư Tạ Văn Tài.
Gần đây mà áp dụng luật lệ một cách quá rộng rãi về vấn đề an ninh quốc gia mà trừng phạt những Facebookers đó, thì nhiều cơ quan quốc tế, thí dụ như Human Rights Watch, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo của quốc tế, đã họ đưa ra những nhận định. Thì những cơ quan này nó không có cái ác ý gì đối với Việt Nam, mà họ phải đưa ra những cái phán đoán quá nghiêm khắc. Họ đưa ra là họ đưa ra đúng, và tôi đồng ý với họ.
Cùng ngày, ông Bùi Hữu Võ bị tuyên án tù. Một Facebooker khác là Nguyễn Duy Sơn, thường trú tại thành phố Sầm Sơn, bị khởi tố và bắt giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Nguyễn Duy Sơn bị cáo buộc là thu thập thông tin liên quan tới các vấn đề tham nhũng tiêu cực để xuyên tạc và nói xấu đảng và nhà nước trên Facebook nhằm hại uy tín của các nhà lãnh đạo đảng, nhà nước và các quan chức địa phương. Việt Nam luôn luôn bị xếp ở cuối bảng trong các phúc trình về quyền tự do ngôn luận hay tự do báo chí. Phúc trình của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới năm 2018 xếp hạng Việt Nam đứng thứ 175 trên 180 nước trước Eritrea, Triều Tiên và Syria.
Một dân biểu Đức nói với VOA rằng bà đang vận động trả tự do cho một nhà tranh đấu dân chủ bị kết án gần đây và kêu gọi chính phủ Việt Nam ngừng đàn áp người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Đức Gude Jensen đang nỗ lực vận động để Việt Nam trả tự do cho luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, người bị kết án 11 năm tù vào đầu tháng trước. Ông Chuyển, người được biết tiếng với các hoạt động đấu tranh dân chủ, quyền đất đai và tự do tôn giáo, bị tuyên án cùng với 5 nhà hoạt động khác của Hội Anh Em Dân Chủ hôm 5 tháng 4 tại Hà Nội với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Giải thích lý do vì sao chọn luật sư vừa bị kết án ở Việt Nam, dân biểu Jensen nói trường hợp của ông Chuyển tiêu biểu cho vấn đề nhân quyền.
Within the whole sphere of human rights, it is very important to raise awareness for certain cases.
Điều quan trọng là chúng ta phải nâng cao nhận thức về một số trường hợp điển hình cho toàn khu vực trong bối cảnh nhân quyền, và trong trường hợp này là cho tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Bà Jensen cho biết việc vận động này nằm trong chương trình dân biểu cứu dân biểu, trong đó mỗi đại biểu Quốc hội Đức có cơ hội chọn 3 trường hợp tiêu biểu cho các vấn đề nhân quyền trên toàn thế giới để vận động cho họ nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa về các vấn đề nhân quyền. Chính phủ Đức, Mỹ, Liên hiệp châu Âu và nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng chỉ trích bản án của chính phủ Việt Nam tuyên phạt ông Chuyển và Hội Anh Em Dân Chủ, trong đó 6 nhà hoạt động nhận mức án tổng cộng 66 năm tù giam. Luật sư Chuyển, 50 tuổi, là trường hợp đầu tiên bà Jensen, người được bầu vào Quốc hội Đức tháng 10 năm ngoái, chọn để vận động trong chương trình này. Là một luật sư, ông Chuyển đã giúp tư vấn pháp lý miễn phí cho những nạn nhân mất đất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ủng hộ nền dân chủ đa đảng và kêu gọi chính phủ Việt Nam thả tự do cho các tù nhân lương tâm. Luật sư Chuyển từng làm việc tại Văn phòng Công lý và Hòa bình và là người đứng đầu Hội hữu nghị tù nhân chính trị và tôn giáo, một nhóm hội cho những cựu tù nhân lương tâm. Trước khi bị kết tội 11 năm tù giam cùng 3 năm quản chế vào tháng trước, ông Chuyển từng phải thụ án 3 năm 6 tháng trong nhà giam vì tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước, theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Mục tiêu cuối cùng của tôi là giúp ông ấy được tự do. Tuy nhiên, dân biểu Đức cũng nhận thức được những khó khăn để thực hiện mục tiêu này vì cho rằng Việt Nam là một chế độ đàn áp tiêu biểu trong khu vực. Nếu không thể thực hiện được mục tiêu tìm lại tự do cho luật sư Chuyển, bà Jensen cho biết bà cũng sẽ tìm cách giúp ông ấy có được điều kiện tốt hơn trong tù, như có được giấy, bút và truy cập Internet để ông ấy có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức cho rằng tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là tiêu biểu trong khu vực.
Repressive regimes like the one in Vietnam are not very eager to...
Các chính phủ đàn áp như Việt Nam không muốn cải thiện nhân quyền. Họ thường nghĩ rằng nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo và tự do tư tưởng là một cái gì đó nguy hiểm cho chính phủ và cho những người đứng đầu nhà nước. Việt Nam là một ví dụ cho việc đó.
Các tổ chức quốc tế thường xuyên lên tiếng chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, nơi mà theo thống kê của Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra trong năm nay, hiện có 97 tù nhân chính trị đang bị giam giữ. Các blogger, luật sư và các nhà hoạt động thường xuyên bị giam cầm vì những ý kiến chỉ trích Đảng Cộng sản và các chính sách của chính quyền. Tuy nhiên, Việt Nam bác bỏ điều này. Bộ Ngoại giao Việt Nam tháng trước nói rằng Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm và không có việc những người vì tự do bày tỏ chính kiến mà bị bắt giữ, theo truyền thông trong nước. Được hỏi tại sao Quốc hội Đức lại quan tâm đến vấn đề nhân quyền của Việt Nam, bà Jensen nói tình trạng nhân quyền là yếu tố quan trọng tới sự lành mạnh của một quốc gia, và điều này được ghi trong hiến pháp của Đức.
Chúng tôi muốn chỉ ra rằng các nước khác trên thế giới đang là thành viên của Liên Hợp Quốc phải có nghĩa vụ đảm bảo rằng nhân quyền được tôn trọng.
Bà Jensen kêu gọi chính phủ Việt Nam nhận thức ra rằng đàn áp công dân của mình sẽ không giúp họ thành công hay trở thành một quốc gia tốt đẹp.